Vậy cho nên cái chánh niệm á, nó giúp cho mình mỗi ngày mình phải làm cái gì để mình tạo ra những cái thiện nghiệp. Mà muốn có chánh niệm như vậy thì người Phật tử phải tập cái gì? Phải tập cái tâm mình nó lắng. Muốn lắng thì phải làm sao? Lăng xăng hoài làm sao lắng? Thì mỗi ngày phải có 5 phút, 10 phút sáng ngủ dậy hoặc tối trước khi đi ngủ ngồi tịnh tâm lại. Niệm Phật cũng được, quán hơi thở cũng được, tập cái tâm mình cho nó tịnh. Và khi cái tâm nó tịnh được 5 phút mà mỗi ngày 5 phút thì nó cũng thành cái gì? Thành cái thói quen của tịnh nghiệp. Quý hiểu ý không? Đó. Thì cội nguồn của hạnh phúc cũng từ đó, mà cội nguồn của khổ đau cũng từ cái mất chánh niệm. Vậy thì hôm nay á, Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một cái bài kinh mà Đức Phật nói gọi là kinh Tử Nhục. Mà mình phải lấy cái sự thật thứ hai là cội nguồn của đau khổ để mà soi vào cái lời dạy của Phật. Trong kinh Tử Nhục á, Phật đưa ra mình có 4 loại thức ăn. 4 loại thức ăn. Loại thứ nhất là loại gì? Đoàn thực. Loại thứ nhất gọi là đoàn thực. Cái chữ đoàn á, nó có nghĩa là tròn. Thí dụ như bây giờ mình nói theo mình nói theo cái phong tục của người Ấn Độ đi. Thì mỗi khi mà người Ấn Độ muốn ăn cơm á, thì họ ăn sao? Cái tay của họ vò thành một cái viên cho tròn, cái bụp vô cái tay cái bỏ vào miệng. Người Ấn Độ ăn bóc giò chấm cà ri bỏ vô miệng. Đoàn thực. Đoàn là tròn, cho nên cái gối mà ngồi thiền đó người ta gọi là bồ đoàn. Bồ là gì? Bồ là một loại cỏ khô. Đoàn là tròn. Cỏ khô mà xoe tròn thì gọi là bồ đoàn. Ngày xưa Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày bằng cái cỏ khô. Chư Tổ ngày xưa ngồi tham thiền nhập định ở trên núi lạnh lẽo bằng cỏ khô. Còn mình bây giờ ngồi trong khung gian ấm cúng như vậy, ngồi trên gối nệm mà ngồi cũng không yên. Làm sao kỳ vậy? Quý vị thấy rõ không? Mình với người xưa, mình với ông bà tổ tiên của mình khác trời vực vậy đó. Thôi đừng nói chư tổ chi, nói tới ông bà mình thôi, ngày xưa chịu cực rất hay, mình bây giờ chịu cực không nổi. Sao mà ông bà mình sanh ra hỏi Việt Nam, ông bà mình người nào cũng 9-10 người con hết không, mà nuôi vẫn tỉnh queo. Còn bây giờ mình mới có 1 đứa 2 đứa mà le lưỡi la làng. Quý vị thấy rõ không? Như là mấy bác ở đây là bây giờ nói thí dụ như cô Pháp Tịnh nè, 80 tuổi rồi mà cũng còn khỏe, còn Pháp Hòa mà nhỏ hơn cô 50 tuổi mà tối ngày cứ nghe đau đau không à? Quý vị gặp Pháp Hòa là nghe rên đau không à? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ mình nói trở lại vấn đề là đoàn thực. Là đoàn thực là nếu mà nói theo phong tục Ấn Độ là xoe tròn bỏ miệng ăn. Còn bây giờ á, cái kiểu của mình đoàn thực là như thế này: mình múc một miếng mình để vào miệng, rồi mình nhai nó nhỏ ra từng miếng nhỏ rồi mình mới nuốt. Thì nói chung là đoàn thực là những thức ăn nào mà mình đi vào trong cơ thể mình bằng đường miệng thì cái đó gọi là đoàn thực. Nhưng mà Phật dạy mình như thế này: nếu như trường hợp mình không có chánh niệm về đoàn thực thì mình sẽ làm hư hao thân thể của mình. Mình sẽ làm cho con người của mình bệnh hoạn, yếu kém, sức khỏe không có. Cho nên chánh niệm đoàn thực là sao? Chánh niệm về đoàn thực là mỗi ngày mình đưa thức ăn vào qua cái cách thức đoàn thực, thì chúng ta cần phải có chánh niệm chọn lựa cái thức ăn nào nó hợp với cơ thể của mình, và chọn những thức ăn nào nó có thể đem lại cái bổ dưỡng cho mình. Mà nếu mà cái bổ dưỡng đó nó bổ nhưng mà không có chánh niệm về nó thì dù cho nó bổ cũng bệnh như thường. Thí dụ như xâm nhung. Xâm tốt khỏe, nhung tốt khỏe, nhưng mà nếu mình ăn quá sức, quá liều thì nó thành sao? Nó thành bệnh. Thí dụ như người ta nói mình ăn bơ, ăn cheese, uống sữa, thí dụ vậy đi. để cho nó giữ cho xương, nó chất có chất bổ, nó giữ chất ấm. Nhưng mà nếu mình ăn mà một cách mà nhiều quá thì mình bị dư gì? Dư mỡ trong máu. Cho nên cái gì cũng vậy. Quý vị biết không, Phật dạy mỗi ngày, mỗi bữa ăn á, quán tưởng năm điều hay quá chừng. Năm điều. Mà trong đó, đó có cái điều thứ ba và điều thứ tư Phong Hòa rất là thích. Điều thứ ba là như thế này: khi ăn nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không có chừng mực. Con người của mình nó có cái tật, cái gì mình thích đó, là mình ăn chết. Nhất là đi vô ăn buffet, đói ăn mắt, thấy hấp dẫn múc cho cả dĩa. Múc rồi thì sao? Để vô miếng trớt quớt bỏ. Con lần Pháp Hòa đi qua Mỹ giảng xong thì mấy Phật tử dẫn đi ăn buffet chay, có nhà hàng chay lớn lắm, đồ chay không, ăn buffet 12 đồng người. Họ để cái bảng đàng hoàng: các anh, các chị, quý vị vào đây ăn tự do, nhưng mà xin lấy vừa đủ ăn và cố gắng ăn hết đừng phí. Nếu như lấy thức ăn mà phí, xin vui lòng trả thêm 6 đồng. Hợp lý chứ gì nữa. Rất là hợp lý. Nghĩa là quý vị chỉ trả 12 đồng vô đây ăn, quý vị cứ ăn no bụng, ăn tràn trề, ăn phủ phê, ăn thoải mái. Nhưng mà đừng lấy dư, vì quý vị lấy dư có nghĩa là quý vị không có chừng mực. Pháp Hòa hay dạy mấy chú á, mình là người sắp hàng để lấy cơm, thì cho dù cái món đó rất là ngon nhưng mình lấy ít thôi, tại vì mình phải biết rằng sau lưng mình còn rất nhiều người đang sắp hàng. Một lát nữa còn thì trở lại lấy ăn, hết rồi thì thôi. Mình phải tập cho mình có cái cuộc sống có chừng mực như vậy, mà biết nghĩ tới người sau thì tự nhiên sao người sau nghĩ tới mình, thì biết đã bị gì, đời nó đáo đi đáo lại mà. Thành thử ra đó, quý vị biết không, về cái đoàn thực á, là Phật dạy mình phải có chánh niệm trong khi ăn. Và qua cái điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là xin nguyện ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam, mà nói cho rõ ràng là tật tham ăn. Tham ăn nó nằm trong ngũ dục á, năm cái điều mà ham muốn của con người. Con người mình ham cái gì? Ham sắc đẹp, ham tiền tài, ham danh vọng, ham ăn ngon, ham ngủ kỹ. Không tin mình ham ngủ kỹ phải không? Đồng hồ mà bật lên rồi 5 giờ, nghĩa là 6 giờ dậy tụng kinh nha, mà 5 giờ rưỡi mình để thức, 5 giờ rưỡi ngóc đầu dậy, ồ còn 30 phút nữa nằm xuống tiếp. Nghĩa là nhất định phải trả giá đến cái bước cuối cùng mà. Mà thường thường mà trả giá hồi nó hay trả lố lắm. Là sao biết không? Cái mà tắt đồng hồ mà nằm trở lại đó hay ngủ luôn lắm. Đi làm trễ cũng vì đó, mà tụng kinh trễ cũng vì cái đó. Cho nên phải có chánh niệm trong khi mình ăn. Rồi cái thứ tư mà trong năm cái điều mà Phật dạy mà trước khi bữa ăn mình phải đọc đó, cái thứ tư là như thế này: chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Coi như là cái thuốc hay để mà trị cái bệnh khô gầy. Mình không ăn thì mình bệnh, phải không? Lấy cái thức ăn này coi như là cái món để mà chữa cái bệnh thân bệnh, chứ không được tham đắm món ăn. Đối với người tu là Phật dạy như vậy đó. Coi món ăn như là thuốc chữa bệnh chứ không tham đắm. Thí dụ như người ta nói ăn chay không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn gì, không ăn hẹ. Nhưng mà ho quá trời, uống thuốc không hết. Ăn chén canh hẹ nấu với đậu hũ trắng hết ho. Được, ăn chén canh hẹ. Vì sao? Vì chén canh hẹ là trị cái bệnh. Nhưng mà hết ho rồi thì ngưng, chứ đừng có giả bộ ho khằng khằng để mà kiếm thêm vài chén canh hẹ nữa. Giữ giới Phật á, người giữ giới là Phật nói rõ ràng là khai giá trì phạm. Có khi phải mở, có khi phải ngăn, có khi phải gìn giữ, mà hãy làm là phạm. Thí dụ như nhức mỏi, mà giờ người ta có cái phương thuốc gọi là ngâm rượu tỏi uống. Bây giờ mình uống 3 tháng 10 ngày hết nhức rồi ngưng. Đó là khai đó, khai cho uống, khai là mở ra cho uống. Nhưng mà hãy hết bệnh rồi là phải giá, tôi là phải đóng lại, không có mở nữa. Rồi bắt đầu phải trở lại vấn đề trì, đó là không ăn tỏi nữa. Thật ra tỏi không có tội lỗi gì hết á. Tỏi cũng là rau thôi, hành hẹ kiệu cũng là rau thôi, nhưng mà tại sao không được ăn? Mà nói không được là không đúng, bớt ăn đi. Tại vì trong những cái thứ đó nó nhiều cái chất kích thích tố mà người tu cần phải, con người cần bớt, để mà nó, bởi vì tu là tập cho mình diệt cái kích thích, diệt cái dục. Mà trong hành, trong hẹ, trong tỏi, trong những cái thứ đó nó nhiều, cho nên Phật dạy không dùng. Chư tổ bên Trung Hoa dạy không dùng. Không dùng, nhưng mà hễ bệnh hoạn cần phải có thì được dùng. Cho giới của Phật chế ra thì cũng phải có bốn điều mà cho chúng ta tu, là khai, tức là mở ra, ngăn giữ, hành trì. Ai mà tiếp tục gọi là phạm. Khai giá trì phạm rõ ràng.